Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. 7 thói quen của tuổi teen hiệu quả của Sean Covey là sách kỹ năng sống dành cho thanh thiếu niên, được phát triển từ mô hình nổi tiếng của Stephen R. Covey nhưng diễn giải bằng những tình huống gần với trường học, bạn bè, gia đình và áp lực đồng trang lứa. Cuốn sách không hứa hẹn một công thức giải quyết mọi vấn đề của tuổi mới lớn. Mục đích chính của nó là cung cấp một khung thực hành để người đọc nhìn rõ lựa chọn của mình, thay vì chỉ phản ứng theo cảm xúc, hoàn cảnh hoặc ý kiến của người khác. 7 thói quen đi từ việc tự chịu trách nhiệm, xác định mục tiêu, quản lý thời gian, đến hợp tác, lắng nghe và chăm sóc bản thân. Sean Covey sử dụng giọng văn trực tiếp, các mẩu truyện, tranh minh họa, câu trích dẫn và ví dụ từ trải nghiệm của người trẻ. Bản cập nhật cho thời đại số cũng đặt các nguyên tắc này trong bối cảnh mạng xã hội và bắt nạt trực tuyến. Vì vậy, đây là một cẩm nang định hướng hành vi hơn là một sách lý thuyết tâm lý hàn lâm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thói quen 1, đặt trách nhiệm cá nhân lên trước hoàn cảnh. Nền tảng của cuốn sách là thói quen 1, hãy chủ động. Sean Covey phân biệt rõ giữa phản ứng và chủ động. Người phản ứng thường để tâm trạng, lời nói của người khác, áp lực bạn bè hay một thất bại ở trường quyết định hành động tiếp theo. Người chủ động không nhất thiết kiểm soát được hoàn cảnh, nhưng thừa nhận mình có quyền lựa chọn cách đáp lại. Điểm này đặc biệt phù hợp với tuổi teen khi nhiều quyết định còn bị giới hạn bởi gia đình, nhà trường và các quy tắc xã hội. Chủ động ở đây không có nghĩa là phủ nhận bất công, cảm xúc tiêu cực hay khó khăn thực tế. Nó là việc tách phần không thể kiểm soát, như hành vi của người khác hoặc một kết quả đã xảy ra, khỏi phần vẫn có thể tác động, như thái độ, lời đáp, nỗ lực và người mà ta tìm đến để xin hỗ trợ. Cách nhìn này chuyển trách nhiệm từ việc làm đủ việc nhà hay bài tập sang trách nhiệm đối với phản ứng và lựa chọn của bản thân. Về mặt thực hành, thói quen này giúp giảm kiểu suy nghĩ đổ lỗi, trì hoãn hoặc tự xem mình là nạn nhân của mọi tình huống. Nó cũng tạo tiền đề cho 6 thói quen sau. Bởi đặt mục tiêu, quản lý thời gian hay xây dựng quan hệ đều khó thực hiện nếu cá nhân tin rằng cuộc đời mình hoàn toàn do ngoại cảnh điều khiển. Thứ hai, thói quen 2 và 3 biến mục tiêu dài hạn thành ưu tiên hàng tuần. Hai thói quen tiếp theo bắt đầu với đích đến và ưu tiên việc quan trọng, tạo thành phần quản trị bản thân cụ thể nhất của sách. Bắt đầu với đích đến yêu cầu người đọc hình dung con người mình muốn trở thành, những giá trị muốn giữ và kết quả mình hướng tới, trước khi bị cuốn vào các lựa chọn ngắn hạn. Với thanh thiếu niên, điều này có thể liên quan đến việc học, tình bạn, gia đình, sức khỏe hoặc định hướng tương lai, chứ không chỉ là điểm số. Khi đã có một đích đến tương đối rõ, ưu tiên việc quan trọng giúp chuyển định hướng đó thành quyết định trong lịch hàng ngày. Covey sử dụng ma trận thời gian gồm việc khẩn cấp và không khẩn cấp, việc quan trọng và không quan trọng. Khung này cho thấy một lịch trình bận rộn chưa chắc là một lịch trình có ích. Học sát hạn, xử lý khủng hoảng hay liên tục trả lời thông báo có thể tạo cảm giác cấp bách, nhưng thường là hậu quả của việc bỏ qua những việc quan trọng từ sớm. Sách cũng mô tả các kiểu hành vi quen thuộc như người trì hoãn, người biết ưu tiên, người luôn chiều theo yêu cầu của người khác và người buông xuôi. Giá trị của mô hình không nằm ở việc dán nhãn, mà ở chỗ giúp người đọc nhận diện thói quen dùng thời gian của mình. Từ đó các việc như chuẩn bị bài, nghỉ ngơi, tập luyện, vun đắp quan hệ và hoàn thành cam kết có thể được lên kế hoạch trước, thay vì chỉ thực hiện khi đã quá muộn. Thứ ba, thói quen 4 và 5 xây dựng quan hệ không dựa trên thắng thua ở phần quan hệ. Sean Covey trình bày tư duy cùng thắng và nguyên tắc trước hết, hãy thấu hiểu, sau đó mới mong được thấu hiểu. Tư duy cùng thắng phản đối cách nhìn mọi tương tác như một cuộc cạnh tranh, nơi một người được lợi thì người kia bắt buộc phải thiệt. Trong bối cảnh tuổi teen, lối nghĩ thắng thua có thể xuất hiện khi tranh cãi với cha mẹ, cạnh tranh trong lớp, bất đồng với bạn bè hoặc cố gắng giữ vị thế trong một nhóm. Cuốn sách đề xuất tìm giải pháp tôn trọng lợi ích và phẩm giá của cả hai bên, nhưng không ngây thơ cho rằng mọi quan hệ đều có thể đạt thỏa thuận hoàn hảo. Khi không có phương án công bằng, việc không tiếp tục một thỏa thuận cũng có thể tốt hơn sự miễn cưỡng hoặc thao túng. Thói quen lắng nghe trước bổ sung cơ chế cho tư duy này. Nhiều xung đột kéo dài vì mỗi bên chuẩn bị phản biện, trong lúc bên kia đang nói. Lắng nghe để thấu hiểu đòi hỏi chú ý đến nội dung, cảm xúc và nhu cầu phía sau lời nói rồi mới diễn đạt quan điểm của mình một cách rõ ràng. Điều đó không đồng nghĩa với đồng ý hay nhường nhịn vô điều kiện. Nó tạo ra dữ kiện tốt hơn để giải quyết vấn đề. Với người trẻ đang học cách độc lập, mà vẫn sống trong các mối quan hệ phụ thuộc. Đây là kỹ năng có tác dụng thực tế. Nó giúp thay lời buộc tội bằng câu hỏi, thay phán đoán vội vàng bằng sự xác nhận và thay phản ứng bốc đồng bằng đối thoại có mục tiêu. Thứ tư, thói quen 6 xem khác biệt là nguồn lực để hợp tác. Thói quen 6, hợp tác cộng hưởng, mở rộng các nguyên tắc quan hệ từ giải quyết xung đột sang làm việc chung. Ý chính là một nhóm không chỉ cần tránh cãi vã, mà cần biết sử dụng khác biệt về kinh nghiệm, sở trường và góc nhìn để tạo ra phương án tốt hơn phương án của từng cá nhân. Đây là điểm quan trọng vì môi trường học đường thường khen thưởng thành tích cá nhân, trong khi các bài tập nhóm lại dễ dẫn đến chia việc máy móc hoặc để một vài người gánh toàn bộ trách nhiệm. Theo khung của Covey, cộng hưởng không phải là mọi người đều đồng ý ngay từ đầu. Nó bắt đầu khi các thành viên chấp nhận rằng bất đồng có thể mang thông tin hữu ích nếu được trao đổi trong bầu không khí tôn trọng. Thói quen cùng thắng và lắng nghe thấu hiểu là điều kiện cần cho bước này. Nếu một người chỉ muốn áp đặt ý kiến hoặc một nhóm xem người khác biệt là cản trở, sự hợp tác sẽ quay về cạnh tranh. Trong ứng dụng thực tế, người đọc có thể phân biệt giữa việc bảo vệ một ý tưởng vì có lý do với việc bảo vệ nó vì cái tôi. Một nhóm hiệu quả cần làm rõ mục tiêu chung, cho mọi thành viên cơ hội giải thích quan điểm, rồi kết hợp các phần mạnh nhất thay vì chọn vội ý kiến của người nói to nhất. Cách tiếp cận này cũng giúp thanh thiếu niên chống lại áp lực phải giống số đông. Khác biệt không tự động tạo ra giá trị, nhưng khi đi cùng tôn trọng, trách nhiệm và mục tiêu chung, nó có thể nâng chất lượng của quyết định và quan hệ. Cuối cùng, thói quen 7 đặt việc tái tạo bản thân vào giữa áp lực học tập và đời sống số, thói quen 7 rèn mới bản thân. Nhấn mạnh rằng hiệu quả lâu dài không thể dựa trên việc ép mình làm nhiều hơn liên tục. Covey dùng hình ảnh chăm sóc công cụ tạo ra kết quả để giải thích nhu cầu tái tạo ở nhiều phương diện. Với thanh thiếu niên, điều này bao gồm cơ thể, trí óc, đời sống cảm xúc xã hội và chiều sâu giá trị cá nhân. Nghỉ ngơi, vận động và ăn uống hợp lý liên quan đến khả năng tập trung, chứ không phải là phần thưởng chỉ được phép nhận sau khi hoàn tất mọi việc. Đọc, học thêm ngoài lớp và phát triển kỹ năng giúp việc giáo dục không bị giới hạn vào điểm số. Dành thời gian cho bạn bè, gia đình và những người hỗ trợ đáng tin cậy bảo vệ đời sống quan hệ, nhất là khi áp lực thành tích hoặc xung đột khiến người trẻ có xu hướng thu mình. Phần cập nhật cho thời đại số khiến chủ đề này càng phù hợp. Mạng xã hội, thời gian màn hình và bắt nạt trực tuyến có thể làm gián đoạn sự tập trung, làm tăng so sánh xã hội và kéo dài căng thẳng sau giờ học. Sách không trình bày công nghệ như kẻ thù, mà định hướng người đọc đưa việc sử dụng công nghệ trở lại dưới sự lựa chọn có chủ đích. Thói quen này cũng là giới hạn cần thiết cho 6 thói quen còn lại. Nếu mục tiêu và năng suất trở thành lý do để kiệt sức, hệ thống thói quen sẽ mất ý nghĩa. Tái tạo bản thân, biến hiệu quả từ một đợt cố gắng ngắn hạn thành năng lực có thể duy trì. Kết luận, 7 thói quen của tuổi teen hiệu quả phù hợp nhất với thanh thiếu niên đang cần một ngôn ngữ rõ ràng để xử lý các vấn đề quen thuộc như trì hoãn, áp lực bạn bè, căng thẳng với cha mẹ, khó tổ chức việc học hoặc xung đột trong quan hệ. Sách cũng hữu ích cho phụ huynh, giáo viên và người làm công tác hỗ trợ thanh thiếu niên, vì nó cung cấp một bộ khái niệm dễ dùng để trao đổi về trách nhiệm, lựa chọn và kỹ năng hợp tác. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở những lời khuyên đơn lẻ, mà ở cách 7 thói quen liên kết với nhau, chủ động tạo nền cho mục tiêu dẫn đến ưu tiên, tư duy công bằng và lắng nghe làm cho quan hệ tốt hơn, hợp tác biến khác biệt thành nguồn lực, tái tạo bản thân giúp toàn bộ quá trình có thể duy trì. So với nhiều sách kỹ năng cho tuổi teen, chỉ tập trung vào tự tin, động lực hoặc mẹo học tập, cuốn này nổi bật nhờ một khung phát triển tương đối toàn diện, bao gồm cá nhân, thời gian, quan hệ và sức khỏe lâu dài, văn phong gần gũi, tranh minh họa và câu chuyện của người trẻ giúp các ý tưởng trừu tượng dễ tiếp cận hơn. Tuy vậy, người đọc nên xem đây là công cụ để tự quan sát và thực hành, không phải lời giải đơn giản cho mọi khó khăn tâm lý hay hoàn cảnh xã hội. Một số lập luận có thể mang tính khái quát và lạc quan. Dù vậy, các mô hình về trách nhiệm, ma trận ưu tiên và lắng nghe vẫn đủ cụ thể để áp dụng vào đời sống hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Sean Covey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!